phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn. Mà các bạn khai sáng, các bạn là các bạn chỉ làm chuyện lớn và không làm chuyện nhỏ. Bắt buộc nó phát hướng thượng và phát triển cho vô cùng. Ở thế gian gọi là chuyện lớn. Còn đối với ông trời là chúng ta cũng còn nhỏ thôi. Đang tập tành tiến hóa trở về trung đạo, tự thức. Khai minh tâm thức mình. Sống trong cảnh an vui, trời đất người rõ rệt. Chứ đâu có phá hoại những gì, cho nên mặt đất có nhiều thiên cơ. Bất ngờ, các bạn thấy, tại vì mình quá tham, con người thế gian quá tham, mưu mô quá tham, lấy của cải của trời đất quá nhiều, rồi làm ô nhiễm cả bầu trời, chấn động cả bầu trời, thì hậu quả mặt đất phải mang. Mà nó phải gánh. Thì chính chúng ta mà phá người khác, hạng nhất là phá đạo, thì cuối cùng chúng ta thế nào? Chúng ta lãnh đủ. Cái phản động lực sẽ về nơi khởi điểm. Thấy rõ điều này, chúng ta không có phá ai. Chúng ta chỉ tự tu, tự tiến. Mà không chịu tu sửa và không bao giờ tiến. Tu sửa về thanh tịnh mới có tiếng. Làm chuyện hữu ích cho chính mình, lập lại trật tự, khối óc, cơ tạng, thần kinh đầy đủ. Chằng chịt ở trong đó mà không lo, có lo chuyện bề ngoài không? Nói chuyện hơn thua với người thế gian, tiền bạc. Tu mà còn tạo nên tiền bạc là duyên nghiệp trần gian, tạo khổ và không tiến. Cho nên chúng ta tu là giải bỏ tất cả những sự trừng trượt ở thế gian, lập lại trật tự thanh cao ở bên trên. Nhắm mắt là chúng ta tiến qua tới một cõi khác. Xác nhận là có thiên quốc. Tuệ giác chúng ta mở rồi, chúng ta mới thấy có cảnh trời nguy nga ngoạn mục. Chứ không phải như thế gian. Sự lộng lẫy lẫy của ông trời nghĩa là siêu diệu vô cùng. Lúc đó chúng ta mới biết Chúa là ai, Thượng Đế là ai, cũng chung một gốc để độ tha tại trần. Tinh thần vũ của Chúa, của Thượng Đế là vô cùng tận. Chúng ta ngày hôm nay có âm thanh nói chuyện thể xác duyên dáng, cũng do sự phục vụ của bề trên mà chúng ta hình thành ở mặt đất. Và chúng ta tại sao đưa chúng ta xuống thế gian để làm gì? Để dũng mãnh và tiến hóa trở về và không bao giờ trở lại mặt đất nữa. Thì cõi sáng lạng, luôn luôn sáng lạng. Ông trời không phải ngu hơn người phàm. Nhiều người phàm làm ăn thua lỗ cũng trách ông trời, mà không thấy tánh tham của mình. Vì tham mới thua. Không tham không bao giờ thua. Tham dâm hủy hoại cơ thể, rồi nói tôi làm gì không làm gì ác mà ông trời cho tôi mang cái bệnh nan y. Vì tánh tham dâm không sửa, nếu sửa được tánh tham dâm thì đâu có bệnh nan y. Cho nên chúng ta người tu là đang dốc lòng để sửa mình và dày công khai triển luồng điển từ bi trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm. Biết tất cả những gì ta đang có không phải của chính ta, của Thượng Đế ân ban, của Chúa ân ban, chứ chúng ta không có một mảy may gì hết. Chưa sáng tạo được một cái gì hết. Chỉ theo con đường đã đi, theo con đường của Chúa, theo cái hạnh, xây cái hạnh đức để hư dân Chúa, dân Phật mà tiến hóa. Phật là vì người đó giải được nghiệp của Ngài, Ngài mới có cơ hội tiến. Mà giải không được nghiệp thì không bao giờ cơ hội tiến. Mà cái gì là nghiệp, người đời không hiểu cái gì là nghiệp, nghiệp lực. Cứ vợ là nghiệp, để con là lực, nghiệp lực. Con bệnh mình cũng bệnh luôn à. Mình làm người mà không biết mình, thì ông trời cũng mệt. Làm người biết mình mới bao hiếu được. Làm người mà không biết mình, tự hại mình không? Hút xì ke, ma túy, nhậu nhẹt, đồ này kia là tự hại cái xác này. Coi ông trời, như hộp tiêu, ông trời đã ban ơn cho chúng ta có một cái xác tinh vi toàn là tự động, mà không biết gìn giữ, mà cứ phá hoại tâm thức, tạo sự đau khổ cho chính mình, than trách với ai nữa. Cuối cùng, ríu ríu xuống địa ngục, đó là có cơ hội trách lên mình. Tâm làm thân chịu. Làm vậy phải lãnh đủ. Sau khi chấp nhận nhịn nhục lãnh đủ rồi cũng được tiến hóa, chứ ông trời không có diệt phần hồn đâu. Cho phần hồn đau đớn để thức tâm trở lại với vị trí của chính nó, hồi sinh. Sanh cái luật ở trên mặt đất chúng ta thấy sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Như cái cây nó sanh ra, nó có trái, nó trụ rồi nó bị, nó tiêu lâu ngày rồi nó tiêu. Rồi cái hột giống nó cũng còn hồi sinh, cũng sống trở lại một cây khác. Liên hồi như vậy mà tiến hóa, chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì cuộc sống chúng ta rất an vui. Sanh trụ vậy, làm một việc gì đừng có hại người ta, để cho người ta đồng tu đồng thức với chúng ta, bình đẳng, tâm giao trong tâm thức, tiến hóa. Thì ngày ngày đêm đêm chúng ta phải lo sửa, chứ không phải tôi giúp cho người ta tiến hóa rồi tôi chén chạy trên đầu ra rồi ăn của họ là không được. Ăn của là nghiệp nặng lắm. Sửa mình để tiến hóa. Không tiền không tội, có tiền là có tội. Phải nhớ điều này. Khi chúng ta đã từ cái không mà đến cái có, thì từ cái có chúng ta phải giúp những người cơ hàn đau khổ. Phật giấy đầy ở thế gian, người đau khổ là Phật đó. Chúng ta nên giúp những người đau khổ. Cái người đau khổ mới cầu xin Phật này kia nọ, muốn trở về với Phật. Mà còn sung sướng nó quên Phật, quên trời luôn. Ta là số dắt hằng nhất. Ta là loại nhà giàu, không phải loại nhà nghèo. Nhưng mà nó không thấy lúc nó chết như cho chết cũng vậy thôi. Không có ai hơn ai. Sự bình đẳng của trời đất không ai hơn ai. Giàu sang, danh dự nhiều lắm mà chết cũng vậy thôi. Sắp hàng cũng vậy đó thôi. Xuống địa ngục cũng ríu ríu như vậy thôi. Không có làm gì hơn. Hiểu được cái này, chúng ta mới dễ tu hơn. Chúng ta tìm một con đường sáng lạng, trung đạo vô cùng, vô sanh bất diệt. Đêm đêm là tham thiền, tự thức, khỏe mạnh. Tâm tư vui hòa với cả không vũ trụ, không chỉ có biết hành đạo, không giành đạo. Người giành đạo là ma quỷ, không có phải là Phật tiên. Phật tiên là độ tha, còn ma quỷ là giành đạo, giành số người để làm gì? Làm tư lợi cá nhân cho nó. Đó là sai lầm vô cùng và đau khổ vô cùng. Tự hành tự thức, ảnh hưởng người kế tiếp thôi, không có giành đạo của ai hết. Đạo của chúng ta chưa khai sáng mà đi giành đạo người khác sao được. Cho nên vô vi bị nhiều người giành đạo, xen vô giành để điều khiển, nhưng mà rốt cuộc không khả năng, không làm được cái gì hết. Hiện tại cũng có người muốn xâm chiếm vô vi, mà vô vi đâu có tạo cái gì cho người ta xâm chiếm. Nó là con người tự thức, nó không chiếm ta thôi, làm sao người ta chiếm nó được. Cho nên các bạn giữ cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh, tự cứu mình. Rồi không bỡ ngỡ trên đường đời và chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo, thực hành đứng đắn, nhân đạo có, thiên đạo có, chúng ta tiến qua. Không có nghe con ma nào mà giả Phật giả tiên nói chuyện này kia như nào, chúng ta không nghe, dứt khoát không nghe. Chỉ tôi có cái óc sáng, có trí tâm xây dựng cho chính tôi không có xây dựng trí tâm cho chúng tôi tương lai không có chiếc thuyền về bên giác. Muốn bước lên thuyền về bên giác thì phải thuyền trí tâm mới là thuyền thật về bên giác. Hôm nay các bạn ở dưới chiếc tàu thấy cái chiếc thuyền nó đẹp, phải trí tâm của người đã làm thành. Và chúng ta trở về nguồn gốc của trí tâm thì chúng ta đi đâu? Đi về thiên quốc thanh nhẹ. kết thành một chiếc tàu tốt đẹp đưa phần hồn về bến giác. Vinh quang trong thanh nhẹ và không có nghiệp lực ở thế gian nữa, không có nợ duyên ở thế gian nữa. Chúng ta chỉ biết tu ảnh hưởng người kế tiếp thì mới xác nhận được sự tiến hóa của tâm linh. Sự tiến hóa của tâm linh là trên hành trình thanh nhẹ và vô cùng. Chỉ có người thực hành mới thấy lý thuyết là không xài được. Đọc bao nhiêu triệu cuốn sách cũng nói tâm linh mà người không thực hành không bao giờ tiến. Mà chính người dạy kinh thánh này kia cái nọ cũng nói tôi ngày nay không tiến. Vì tôi đọc lời thành công của Chúa, lời thành công của người sáng suốt. Chứ cái sự thành công của tôi không có rồi làm sao tôi tiến được. Học 1000 quyển kinh nó cũng vậy đó thôi. Thực hành là chánh. Cái thần kinh nẻo hóc chúng ta được khai sáng ra, chúng ta mới tiến. Còn thần kinh nẻo hóc bộ đầu mà bị kẹt là không có bao giờ tiến. Cái trí phàm giới hạn không thông minh. Trí phàm chúng ta trở về ổn định thì chỉ khai sáng và tiến hóa tới vô cùng. Khi các bạn ý thức được sự tiến hóa vô cùng thì các bạn không có chấp nhận bất cứ những cái gì chê khen tại thế gian hết. Chỉ trung dung tiến hóa thì lúc đó các bạn mới có cơ hội thành đạo. Nhờ đó nhân đạo, gia đình có đạo đức, vợ chồng biết thương yêu, con cái biết hiếu thảo, gia can ổn định. Nhờ cái gì? Nhờ sự tu. Ông cha trong gia đình mà biết tu, biết sửa, nhịn nhục hạ mình để tận độ các con. Ông cha mà hung dữ, nói chuyện con không nghe. Ông cha mà dễ thương, nhịn nhục, thì mới ảnh hưởng người con kế tiếp, vui hòa trong gia can tốt đẹp. Chứ ông cha nói tôi làm cha, tôi đè đầu mấy đứa con đâu có được, lợi dụng mấy đứa con cũng không được. Khổ cách mấy cũng ráng chịu, vì mình sinh ra, lớn lên làm cha, để độ tha tại trần, tức là nuôi con. Mà lợi dụng mấy đứa con là chúng ta không người, yếu trở lại, phải dũng mạnh, học khổ để độ cho con, tánh ngay thẳng, trực giác, độ cho các con. Nhờ cái ảnh hưởng đó mà nó tự tiến, đó kêu bằng tu phước ở thế gian. Còn tu thiền là phải hành, phải lấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển của trời đất, khai triển tâm thức của chính mình. Nó kêu bằng phản lão quần động được. Không dùng thanh khí điển không bao giờ phản lão quần động. Chỉ có hư hoại thôi. Người tu văn minh là phải nghe. Nghe xa thì xa cũng nghe được. Minh là hiểu được. Nghe để hiểu. Mà không thanh tịnh làm sao nghe hiểu được. Các bạn tu thanh tịnh thì các bạn mới là thật sự văn minh. Văn là nghe. Minh là hiểu. Nghe mà không hiểu không phải là người văn minh. Con dê kêu chúng ta cũng hiểu. Con mù ruồi, con mũi kêu chúng ta cũng phải hiểu. Và đâu cấu trúc. Có thanh điển thì cái gì cũng bắt gặp được hết, cũng hiểu được hết. Mỗi mỗi ở thế gian đều có nghiệp lực, lôi cuốn trong định luật, qua qua sanh sanh. Không có người nào tránh khỏi được. Tu để hiểu, tu để thức, trong với tu mà không hiểu mà không thức, rồi ca tụng ông Phật có ích gì đâu. Ông Phật đâu cần mình ca tụng, ông Phật là người giải nghiệp, nhập Niết Bàn là cõi vô sanh bất tử. Nhiều người là mua hoa quả cúng ông Phật, thắp nhang đốt cho ông Phật, càng ngày càng ô nhiễm ông Phật thêm, đâu có làm được cái gì. Chiêm ngưỡng cái hành động của Ngài và tự thức tâm tự sửa, thì chúng ta, ông Phật ở trong này nó thức tâm, nó không có tham lam nữa, nó không có giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy là sung sướng, chính Phật đã độ chúng ta. Độ là độ cách nào? Ngài tu như vậy Ngài mới thành công, chúng ta phải bắt chước tu như vậy chúng ta mới thành công. Chứ không phải này, Ngài vô nhà băng lấy tiền đưa chúng ta xài, cái đó là ăn cướp. Nó không gạt người ta làm gì nó có tiền mới cho bạn. Thấy không? Còn ông Phật không có. Ông không có tiền, không có bạc. Ông sửa tâm, sửa tánh. Rồi mình bắt chước cái đó mình sửa. Thì mình tiến. Càng ngày càng thức tâm. Thấy sự sai lầm của chính mình. Khi mà thấy sự sai lầm của chính mình. Thì chính cả thế giới. Chính mình là sai. Chẳng có ai sai. Bằng lòng học hỏi để tiến qua thì ngày ngày nó thay đổi và nó văn minh lên, càng ngày càng thanh nhẹ. Luôn điển có các từ trong gan dọn lên khối óc, không còn bị giam hãm trong gan bực bội nữa. Lên khối óc sáng lạng và học hỏi tới vô cùng, đó là phần hồn được tiến qua rồi. Cho nên các bạn vô vi khi mình vừa ngồi nhắm mắt là thấy rút ngay trung tâm bộ đạo. Đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì các bạn không có sợ sanh tử luân hồi nữa. Cố gắng tu đi, nhịn nhục, để buông bỏ tất cả những cái tập quán xấu tại thế gian. Cần hành trong sự cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết nữa. Hai chút nó sẽ biến thành một tập quán tốt, mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Chính mình sửa tu, chính mình khai sáng mình. Trời đã ban cho chúng ta một tiểu thiên địa, mà nếu không khai sáng thì cũng biến thành cái xa vệ quốc an nhiên tự tại được. Trên mặt đất các bạn thấy, trong một quốc gia có mảnh đất, nhưng mà không chịu khai thác người dân, thì cái dân trí không có, làm sao xây dựng được một cơ sở tốt. Kinh tế, quân sự cũng là nằm trong cái óc con người mà thôi. Mà khai sáng cái óc con người rồi, cộng đồng mới phát triển cho chung. Tất cả những gì ở thế gian này gọi là văn minh máy móc, cũng do óc con người hình thành, do khối óc của người tạo ra, nay chút mai chút. Viên thuốc các bạn uống cũng nghiên cứu cả trăm năm mới cho các bạn uống. Thì những cái gì mà các bạn dụng cụ các bạn đang dùng tối tân bây giờ cũng cả trăm năm mới hình thành. Nay chút mai chút người ta mới hình thành, đưa ra thị trường bán mà chúng ta xài. Chúng ta mới cảm thấy khối óc của người là vô cùng. Người tu vô vi hướng về điển, tức là xây dựng cho khối óc và khối thần kinh toàn thân được phát sáng, chứ không phải lệ thuộc bởi những chuyện mê tín dị đoan nói được mà chúng ta không hiểu được, không rớ được. Nói ông tiên là ông tiên ở cõi ông tiên mà chúng ta đi lên đâu có được. Còn chúng ta thực hành, ông tiên có muốn gặp ai gặp, ông Phật muốn gặp ai gặp, chứ chúng ta cũng không cần ông làm gì. Ông đã độ chúng ta rồi, chính ông là con người cực khổ, ông mới chịu tu, mới tiến. Ngày nay chúng ta đang khổ, chúng phải tu tiến, ngang sát làm người, ai ai cũng khổ, không ai sướng hơn ai hết. Mới thấy cái luật công bằng của ông trời đã ban bố khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Chỉ có học hỏi thôi, khổ. Tiếng khổ, tiếng khổ, tiếng như vậy. Cho nên con nhà giàu nhiều khi phải lụm tàn thuốc hút. Tại vì nó chưa khổ, nó sướng từ nhỏ tới lớn, nó đâu có biết. Sai một ly đi một dặm bị đời gạt một cái là hết tiền. Là phải lụm tàn thuốc hút là vậy. ở đời này có. Chính tôi đã thấy và chứng minh rõ ràng những cái cảnh đó. Chúng ta khổ thì chúng ta đâu có tham lam. Khổ mà được pháp tu không tham lam, cứ giữ điều độ mình lúc nào cũng khổ không tiền không bạc là vui. Không có lầm nào. Tiền bạc nhiều là mục tiêu cho người khác tấn công mà thôi. Người nghèo đâu có ai tấn công, chỉ họ giúp đỡ, hỗ trợ mà thôi. Vô vi có tất cả đủ. Đại kiện từ, điều kiện từ ma giới, tiên giới và cảnh người đau khổ đều có thấu văn hết, để cho mọi người thấy rõ mình hơn và tự tiến. Chứ không phải đi theo họ. Mình tu là theo mình, sửa mình. Theo mình thì phải sửa mình. Nhìn lại mình chưa có trật tự. Hiện tại bây giờ các bạn thấy là computer, điện não, là các bạn không sắp có trật tự đó mà các bạn bấm ra được cái gì. Phải có trật tự thì các bạn mới làm việc nhanh chóng được. Không có trật tự không làm được nhanh chóng. Cái xác chúng ta là cái điện não tổng quát liên hệ với càn khôn vũ trụ. Khối óc chúng ta không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn. Mà các bạn khai sáng các bạn là các bạn chỉ làm chuyện lớn mà không làm chuyện nhỏ. Bắt buộc nó phát hướng thượng và phát triển tới vô cùng. Ở thế gian gọi là chuyện lớn. Còn đối với ông trời thì chúng ta cũng còn nhỏ thôi. Đang tập tành tiến hóa trở về trung đạo, tự thức. Khai minh tâm thức mình. Sống trong cảnh an vui, trời đất người rõ ràng. Thì đâu có phá hoại những gì, cho nên mặt đất có nhiều thiên cơ. Bất ngờ, các bạn thấy, tại vì mình quá tham, con người thế gian quá tham, mưu mô quá tham, lấy của cải của trời đất quá nhiều, rồi làm ô nhiễm cả bầu trời, chấn động cả bầu trời, thì hậu quả mặt đất phải mang, mặt đất phải gánh. Thì chính chúng ta mà phá người khác, hạng nhất là phá đạo, rồi cuối cùng chúng ta thế nào? Chúng ta lãnh đủ. Cái phản động lực sẽ về nơi khởi điểm. Thấy rõ điều này, chúng ta không có phá ai. Chúng ta chỉ tự tu, tự tiến. Và không chịu tu sửa và không bao giờ tiến. Tu sửa về thanh tịnh mới có tiến. Làm chuyện hữu ích cho chính mình, lập lại trật tự. Khối óc, cơ tạng, thần kinh đầy đủ, chằng chịt ở trong đó mà không lo, có lo chuyện bề ngoài không, nói chuyện hơn thua với người thế gian, tiền bạc. Tu mà còn tạo nên tiền bạc là duyên nghiệp trần gian, tạo khổ và không tiến. Cho nên chúng ta tu là giải bỏ tất cả những sự trừng trượt ở thế gian, lập lại trật tự thanh cao ở bên trên. Nhắm mắt là chúng ta tiến qua tới một cõi khác rồi. Xác nhận là có thiên quốc. Tuệ giác chúng ta mở rồi, chúng ta mới thấy có cảnh trời nguy nga ngoạn mục. Chứ không phải như thế gian. Sự lộng lẫy lẫy của ông trời nghĩa là siêu diệu vô cùng. Lúc đó chúng ta mới biết Chúa là ai, Thượng Đế là ai. Cũng chung một gốc để độ tha tại trần. Tinh thần vũ của Chúa, của Thượng Đế là vô cùng tận. Chúng ta ngày hôm nay có âm thanh nói chuyện thể xác duyên dáng cũng do sự phục vụ của bề trên mà chúng ta hình thành ở mặt đất. Và chúng ta, tại sao đưa chúng ta xuống thế gian để làm gì? Để dũng mãnh và tiến hóa trở về và không bao giờ trở lại mặt đất nữa. Thì cõi sáng lạng, luôn luôn sáng lạng. Ông trời không phải ngu hơn người phàm. Nhiều người phàm làm ăn thua lỗ cũng trách ông trời, mà không thấy tánh tham của mình. Vì tham mới thua. Không tham không bao giờ thua. Tham, dâm, hủy hoại cơ thể, Rồi nói tôi làm gì, không có làm gì ác mà ông trời cho tôi mang cái bệnh nan y. Vì tánh tham dâm không sửa. Nếu sửa được tánh tham dâm thì đâu có bệnh nan y. Cho nên chúng ta người tu là đang dốc lòng để sửa mình. Phải dày công khai triển luồng điển từ bi trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm. Biết tất cả những gì ta đang có không phải của chúng ta, của Thượng Đế ân ban, của Chúa ân ban, chứ chúng ta không có một mảy may gì hết. Chưa sáng tạo được một cái gì hết. Chỉ theo con đường đã đi, theo con đường của Chúa, theo cái hạnh, xây cái hạnh đức để hư dân Chúa, dân Phật mà tiến hóa. Phật là gì? Người đó giải được nghiệp của Ngài, Ngài mới có cơ hội tiến. Mà giải không được nghiệp thì không bao giờ cơ hội tiến. Cái gì là nghiệp? Người đời không hiểu cái gì là nghiệp. Nghiệp lực. Cứ vợ là nghiệp, để con là lực, nghiệp lực. Con bệnh mình cũng bệnh luôn à. Mình làm người mà không biết mình thì ông trời cũng mệt. Làm người biết mình mới bao hiếu được. Làm người mà không biết mình, tự hại mình không? Hút xì ke, ma túy, nhậu nhạt đồ này kia là tự hại cái xác này. Coi ông trời như hộp tiêu, ông trời đã ban ơn cho chúng ta có một cái xác tinh vi toàn là tự động mà không biết gìn giữ mà cứ phá hoại tâm thức. Tạo sự đau khổ cho chính mình, than trách với ai nữa. Cuối cùng, ríu ríu xuống địa ngục, đó là có cơ hội trách lên mình. Tâm làm thân chịu. Làm vậy phải lãnh đủ. Sau khi chấp nhận nhịn nhục lãnh đủ rồi cũng được tiến hóa, chứ ông trời không có diệt phần hồn đâu. Cho phần hồn đau đớn để thức tâm trở lại với vị trí của chính nó, hồi sinh. Sanh cái luật ở trên mặt đất chúng ta thấy sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Như cái cây nó sanh ra, nó có trái, nó trụ rồi nó bị, nó tiêu lâu ngày rồi nó tiêu, rồi cái hột giống nó cũng còn hồi sinh, cũng sống trở lại một cây khác. Liên hồi như vậy mà tiến hóa, chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì cuộc sống chúng ta rất an vui. Sanh trụ và diệt, làm một việc gì đừng có hại người ta, để cho người ta đồng tu đồng thức với chúng ta, bình đẳng tâm giao trong tâm thức tiến hóa. Thì ngày ngày đêm đêm chúng ta phải lo sửa, chứ không phải tôi giúp cho người ta tiến hóa rồi tôi chén chệ trên đầu ta, rồi ăn của họ là không được. Ăn của là nghiệp nặng lắm. Sửa mình để tiến hóa, không tiền không tội, có tiền là có tội, phải nhớ điều này. Khi chúng ta đã từ cái không mà đến cái có, thì từ cái có chúng ta phải giúp những người cơ hàn đau khổ. Phật giấy đầy ở thế gian, người đau khổ là Phật đó. Chúng ta nên giúp những người đau khổ. Cứ người đau khổ mới cầu xin Phật, rồi này kia kia nọ, muốn trở về với Phật. Mà còn sung sướng nó quên Phật, quên trời luôn. Ta là số dắt, hằng nhất. Ta là loại nhà giàu, không phải loại nhà nghèo. Nhưng mà nó không thấy lúc nó chết như cho chết, cũng vậy thôi. Không có ai hơn ai. Sự bình đẳng của trời đất không ai hơn ai. Giàu sang, danh dự nhiều lắm mà chết cũng vậy thôi. Sắp hàng cũng vậy đó thôi, xuống địa ngục cũng ríu ríu như vậy thôi, không có làm gì hơn. Hiểu được cái này, chúng ta mới dễ tu hơn. Chúng ta tìm một con đường sáng lạng, trung đạo vô cùng, vô sanh bất diệt. Đêm đêm là tham thiền, tự thức, khỏe mạnh. Tâm tư vui hòa với cả không vũ trụ, không chỉ có biết hành đạo, không giành đạo. Người giành đạo là ma quỷ, không có phải là Phật tiên. Phật tiên là độ tha, còn ma quỷ là giành đạo, giành số người để làm gì? Làm tư lợi cá nhân cho nó. Cái đó là sai lầm vô cùng và đau khổ vô cùng. tự hành tự thức, ảnh hưởng người kế tiếp thôi, không có giành đạo của ai hết. Đạo của chúng ta chưa khai sáng mà đi giành đạo người khác sao được. Cho nên vô vi bị nhiều người giành đạo, xen vô giành để điều khiển, nhưng mà rốt cuộc không khả năng, không làm được cái gì hết. Hiện tại cũng có người muốn xâm chiếm vô vi, mà vô vi đâu có tạo cái gì cho người ta xâm chiếm. Nó là con người tự thức, nó không chiếm ta thôi, làm sao người ta chiếm nó được. Cho nên các bạn giữ cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh, tự cứu mình. Rồi không bỡ ngỡ trên đường đời và chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo, thực hành đứng đắn, nhân đạo có, thiên đạo có, chúng ta tiến qua. Không có nghe con ma nào mà giả Phật giả tiên nói chuyện này kia gì nào, chúng ta không nghe, dứt khoát không nghe. Chứ tôi có cái óc sáng, có trí tâm xây dựng với chính tôi không có xây dựng trí tâm cho chúng tôi tương lai không có chiếc thuyền về bên giác. Muốn bước lên thuyền về bên giác thì phải thuyền trí tâm mới là thuyền thật về bên giác. Hôm nay các bạn ở dưới chiếc tàu thấy cái chiếc thuyền nó đẹp, phải trí tâm của người đã làm thành nó. Và chúng ta trở về nguồn gốc của trí tâm thì chúng ta đi đâu? Đi về thiên quốc thanh nhẹ, kết thành một chiếc tàu tốt đẹp đưa phần hồn về bên giác, vinh quang trong thanh nhẹ và không có nghiệp lực ở thế gian nữa, không có nợ duyên ở thế gian nữa. Chúng ta chỉ biết tu ảnh hưởng người kế tiếp thì mới xác nhận được sự tiến hóa của tâm linh. Sự tiến hóa của tâm linh là trên hành trình thanh nhẹ và vô cùng. Chỉ có người thực hành mới thấy lý thuyết là không xài được. Đọc bao nhiêu triệu cuốn sách cũng nói tâm linh mà người không thực hành không bao giờ tiến. Mà chính người dạy kinh thánh này kia cái nọ cũng nói tôi ngày nay không tiến. Vì tôi đọc lời thành công của Chúa, lời thành công của người sáng suốt. Chứ cái sự thành công của tôi không có được, làm sao tôi tiến được. Và học 1000 quyển kinh nó cũng vậy đó thôi. Thực hành là chánh. Cái thần kinh néo hấp chúng ta được khai sáng ra, chúng ta mới tiến. Còn thần kinh néo hấp bộ đầu mà bị kẹt là không có bao giờ tiến. Cái trí phàm giới hạn không thông minh. Trí phàm chúng ta trở về ổn định thì chỉ khai sáng và tiến hóa tới vô cùng. Khi các bạn ý thức được sự tiến hóa vô cùng thì các bạn không có chấp nhận bất cứ những cái gì chê khen tại thế gian hết, chỉ trung dung tiến hóa thì lúc đó các bạn mới có cơ hội thành đạo. Nhờ đó nhân đạo, gia đình có đạo đức, vợ chồng biết thương yêu, con cái biết hiếu thảo, gia can ổn định. Nhờ cái gì? Nhờ sự tu. Ông cha trong gia đình mà biết tu, biết sửa, nhịn nhục hạ mình để tận độ các con. Ông cha mà hung dữ, nói chuyện con không nghe. Ông cha mà dễ thương, nhịn nhục, thì mới ảnh hưởng người con kế tiếp, vui hòa trong gia càng tốt đẹp. Chứ ông cha nói tôi làm cha, tôi đè đầu mấy đứa con đâu có được, lợi dụng mấy đứa con cũng không được. Khổ cách mấy cũng ráng chịu, vì mình sinh ra, lớn lên làm cha, để độ tha tại trần, tức là nuôi con. Mà lợi dụng mấy đứa con là chúng ta không người, yếu trở lại, để dũng mạnh, học khổ để độ cho con, tánh ngay thẳng, trực giác, độ cho các con. Nhờ cái ảnh hưởng đó mà nó tự tiến, đó kêu bằng tu phước của thế gian. Còn tu thiền là phải hành, phải lấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển của trời đất, khai triển tâm thức của chính mình, mới kêu bằng phản lão quần động được. Không dùng thanh khí điển không bao giờ phản lão quần động. Chỉ có hư hoại thôi. Người tu văn minh là phải nghe, nghe xa thì xa cũng nghe được, minh là hiểu được, nghe để hiểu, mà không thanh tịnh làm sao nghe hiểu được. Các bạn tu thanh tịnh là các bạn mới là thật sự văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu, không phải là người văn minh. Con dê kêu chúng ta cũng hiểu. Con mù ruồi, con mũi kêu chúng ta cũng phải hiểu. Do đâu cấu trúc? Có thanh điển thì cái gì cũng bắt gặp được hết, cũng hiểu được hết. Mỗi mỗi ở thế gian đều có nghiệp lực lôi cuốn trong định luật qua qua sanh sanh. Không có người nào tránh khỏi được. Tu để hiểu, tu để thức. Trong cái tu mà không hiểu mà không thức, rồi ca tụng ông Phật có ích gì đâu. Ông Phật đâu cần mình ca tụng, ông Phật là người giải nghiệp. Nhập Niết Bàn là cõi vô sanh bất tử. Nhiều người là mua hoa quả cúng ông Phật, thắp nhang đốt cho ông Phật, càng ngày càng ô nhiễm ông Phật thêm, đâu có làm được cái gì. Cứ chiêm ngưỡng cái hành động của Ngài và tự thức tâm tự sửa, thì chúng ta, ông Phật ở trong này nó thức tâm, nó không có tham lam nữa, nó không có giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy là sung sướng, chính Phật đã độ chúng ta. Độ là độ cách nào? Ngài tu như vậy Ngài mới thành công, chúng ta phải bắt chước tu như vậy chúng ta mới thành công. Chứ không phải này, Ngài vô nhà băng lấy tiền đưa chúng ta xài, cái đó là ăn cướp. Nó không gạt người ta làm gì, nó có tiền mới cho bạn. Thấy không? Còn ông Phật không có, ông không có tiền, không có bạc, ông sửa tâm, sửa tánh, rồi mình bắt chước cái đó mình sửa. Thì mình tiến. Càng ngày càng thức tâm, thấy sự sai lầm của chính mình. Khi mà thấy sự sai lầm của chính mình, thì chính cả thế giới, chính mình là sai, chẳng có ai sai. Bằng lòng học hỏi để tiến qua, thì ngày ngày nó thay đổi, và nó văn minh lên, càng ngày càng thanh nhẹ. Luôn điển có các từ trong gan dọn lên khối óc, không còn bị giam hãm trong gan bực bội nữa. Lên khối óc sáng lạng và học hỏi tới vô cùng, đó là phần hồn được tiến hóa rồi. Cho nên bắt các bạn vô vi, khi mình vừa ngồi nhắm mắt là thấy rút ngay trung tâm bộ đầu. Đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ. Thì các bạn không có sợ sanh tử luân hồi nữa. Cố gắng tu đi, nhịn nhục, để buông bỏ tất cả những cái tập quán xấu tại thế gian. Cần hành trong sự cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết nữa. Ai chút nó sẽ biến thành một tập quán tốt, mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Chính mình sửa tu, chính mình khai sáng mình. Trời đã ban cho chúng ta một tiểu thiên địa, mà nếu không khai sáng thì cũng biến thành cái xa vệ quốc an nhiên tự tại được. Trên mặt đất các bạn thấy, trong một quốc gia có mảnh đất, nhưng mà không chịu khai thác người dân, thì cái dân trí không có, làm sao xây dựng được một cơ sở tốt. Kinh tế, quân sự cũng là nằm trong cái óc con người mà thôi. Mà khai sáng cái óc con người rồi, cộng đồng mới phát triển cho chung. Tất cả những gì ở thế gian này gọi là văn minh máy móc, cũng do óc con người hình thành, do khối óc con người tạo ra. Nay chút, mai chút. Viên thuốc các bạn uống, cũng nghiên cứu cả trăm năm mới cho các bạn uống. thì những cái gì mà các bạn dụng cụ các bạn đang dùng tối tân bây giờ cũng cả trăm năm mới hình thành. Nay chút người ta mới hình thành, đưa ra thị trường bán mà chúng ta xài. Chúng ta mới cảm thức khối óc con người là vô cùng. Người tu vô vi hướng về điểm, tức là xây dựng cho khối óc và khối thần kinh toàn thân được phát sáng, chứ không phải lệ thuộc bởi những chuyện mê tín dị đoan nói được mà chúng ta không hiểu được, không rớ được. Nói ông tiên là ông tiên ở cõi ông tiên mà chúng ta đi lên đâu có được. Còn chúng ta thực hành, ông tiên có muốn gặp là gặp, ông Phật muốn gặp là gặp, chứ chúng ta cũng không cần ông làm gì. Ông đã độ chúng ta rồi, chính ông là con người cực khổ, ông mới chịu tu, mới tiến. Ngày nay chúng ta đang khổ, chúng phải tu tiến. Mang xác làm người, ai ai cũng khổ, không ai sướng hơn ai hết. Mới thấy cái luật công bằng của ông trời đã ban bố khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Chỉ có học hỏi thôi, khổ tiến, khổ tiến, khổ tiến như vậy. Cho nên con nhà giàu nhiều khi phải lụm tàn thuốc hút, tại vì nó chưa khổ, nó sướng từ nhỏ tới lớn, nó đâu có biết sai một ly đi một dặm bị đời gạt một cái là hết tiền, là phải lụm tàn thuốc hút là vậy. Ở đời này có, chính tôi đã thấy và chứng minh rõ ràng những cái cảnh đó. Chúng ta khổ thì chúng ta đâu có tham lam. Khổ mà được pháp tu không tham lam, cứ giữ điều độ mình lúc nào cũng khổ, không tiền không bạc là vui, không có lầm nạn. Tiền bạc nhiều là mục tiêu cho người khác tấn công mà thôi. Người nghèo đâu có ai tấn công, chỉ họ giúp đỡ, hỗ trợ mà thôi. Thì hôm nay các bạn cố gắng thiền trong thanh tịnh và nhận thức những gì tôi đã trình bày cho các bạn. Chính tôi đã hành, đã phát triển. Tôi mong các bạn phải hành, phát triển để tránh những sự lợi dụng từ đây trở về tới 2000 năm. Nhiều ma quỷ xuất hiện, nói chuyện đạo rất hay nhưng mà hạnh đức không có. Thành thật cảm ơn các bạn.